祖像别在登当当很少的呆把多年拉风浪大革命沙滩也在等着那对等在这岸上拉风浪大革
Dạ, Nam Mô Bụt Pha Dạ. Dạ, con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thị Siêu, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ năm, 24 tháng 5, năm 2013, nhằm ngày 23 tháng 3 âm lịch, năm Quý Tỵ. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tắt bạch xin giới. Nam mô Bụt Pha Dạ. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Pha Dạ. Nam mô Dhamma Dạ. Nam mô Sangha Dạ. Ukkasa Mayang sante tisarane nasa aatang gasaman nagatang upo satang yachama dutiyambi mayang sante tisarane nasa aatang gasaman nagatang upo satang yachama Tatiyambi mayang sante tisarane nasa aatang yasaman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư thôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mệnh trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bồ Tát Ra Ha Tô Samma Samputhasa. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Ra Ha Tô Samma Samputhasa. Nam mô Tát Sa Bồ Tát Ra Ha Tô Samma Samputhasa. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn một ứng cúng đến chánh minh tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn một ứng cúng đến chánh minh tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn một ứng cúng đến chánh minh tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng tăng chánh đứng trên.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Tăng.
Đi dâm phi phụ đã hăng sát năng về cha mi lần thứ hai để nguyện quy y Phật.
Đủ ti yam bi phụ thăng sát năng về cha mi lần thứ hai để tự nguyện quy Phật.
Đủ tí dâm vi tỏ mang sát năng gạch tha mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp.
Đủ tí dâm vi tỏ mang sát năng gạch tha mi lần thứ hai để tự nguyện quy Pháp.
Đức Thế Dâm Bi Sang Gia Hàng Sát Năng Gia Cha Mi lần thứ hai để tự nguyện quy y Tăng.
Đức Thế Dâm Bi Sang Khang Sát Năng Gia Cha Mi lần thứ hai để tự nguyện quy Tăng.
Tạc tiết dâm bi phụ đà hăng sát năng gây cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tạc tiết dâm bi phụ đà hăng sát năng gây cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tát thế yam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tát thế yam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy Pháp.
Tạc tích dâm bi sang gây hăng sát năng gây cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Tạc tích dâm bi sang gây hăng sát năng gây cha mi lần thứ ba để tự nguyện quy Tăng.
Thì sở nạc các hà năng và đề quân năng pháp vi tam bảo cần đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phạm tê dạ sinh văn.
Bà na thi ba ta vê ra ma ni chi tha ba đăng sa ma di ya mi đi cần đủ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikapada Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
อนิณาดานาเวรมณีสิทธาปดังสัมมาทิยามีดีจักมีเยอะตรงจังครับ
Adinadana veramani sita padang samadhiyami Để tự nguyện giữ giới không trộm cắp
Abramatya ariya veramani sita padang samadhiyami Để tự nguyện giữ giới không trộm cắp
Abramacharya veramani sikapadang samadhiyami Để tự nguyện giữ giới không thực hành
Musawada veramani sikapadang samadhiyami Để tự nguyện giữ giới không nói dối
Musawada veramani sikapadang samadhiyami Để tự nguyện giữ giới không nói dối
Suramirajamachapamadathana veramani sikapadang samadhiyamiđề tình nguyện giữa con uống rượu và khách chấp say.
Sukrame sajama chappama dathana veramani sikapadang samajjami đề tự nguyện giữa giới không uống rượu và các chất say.
Nikala Pujana Viramani Sikha Padang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không ăn khi thời
Nikala Pujana Viramani Sikha Padang Samadhyami Để tự nguyện giữ giới không ăn khi thời
Na ti vi ta qua di ta vi su ca da san ma la gan thu le pa na tha ra na ban da na vi phu sa na tha na vi ra ma ni si ca pa dang sa ma di ya mi di ta di 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 không ca phu nhà kịch thực thức ca phu nhà kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Naca gita wadita wisu kadasana malagan Thawile panatha ranaman dana wifu sanatana Vehramani sika padang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc kịch Thưởng thức ca vụ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức
Ucha sajina maha sajina viramani sikha padang samadhiyami Để tự nhiên giữ giới không sử dụng sáng tỏa cao sang
Ucha sajina maha sajina viramani sikha padang samadhiyamiĐệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang Ít-man át-thang chá-sam-man-na chá-tang Bú-tháp-pan-nyá-tang Ú-pô-sát-thang Ít-man chá-rát-tên Ít-man chá-di-vá-sang Sam-ma-de-vá-a-de-la-kít-tum Sam-ma-di-yá-mi Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trì Bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
อิมานิอัตถะสิกขาปดาริอุปุสขะสีลวสีนะอิมันจาริติงอิมันจาริกุสังสัตกังตวะนับมาเรนสมาริกิตาปังจิตตตุดาโรทำวิปปัสสนาใจเย้ยหายจนฉันยิ้มจีจงละเนื้อเดิมได้จำเนินจีอยู่
A Ma Sang Tê Chúng con xin thành kính phụng hành
Si Lê Na Suka Tinh Chân Tị Si Lê Na Phô Bà Sâm Phật Đa Si Lê Na Nếp Phụ Tinh Chân Tị Ta Sma Si Lăng Vui Sô Thả Chê Chính xin được sanh về cõi trời cũng như di giới chúng sanh được tài đầy đủ tài sản của người di giới, chúng sanh được giải thoát niết bàn của người di giới. Bởi cách đây phật đó thọ trì như được phải lắm của chúng chưa được trong sạch được để lắm nhau.
Sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường. Cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung.
Sau tu sắp phẩm mang cái lăng ra khám tu sắp phẩm đi và ta sắp bố thà lục phà về sắp thầm má lục phà về đến sắp sẵn khá lục phà về đến sắp đa sô thi phổ an tư tê tất cả ký tử thành có đất người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư Tăng các sự thành lợi thường thuyền những cầu xin chư quả tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu lành thay. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Xưa đã từ bi thay mặt chư Tăng chào trường Bác Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính mời MC đọc phần chánh tăng cho bài học hôm nay. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Kính mời Sư Phụ Thường.
Sa thú và kính tri ân và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Xưa đã ban tường bát giới cho chúng con và cảm ơn sức nguyện ngọc. Sau đây con xin đọc chánh văn của bài học hôm nay. Bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Kinh Thập Thượng. Sáu pháp có nhiều tác dụng. Sáu pháp quả kính. Sáu pháp có nhiều tác dụng. Có sáu pháp cần phải tu tập. Có sáu pháp cần phải biến tri. Có sáu pháp cần phải đoạn trừ. Có sáu pháp chịu phần tai hại. Có sáu pháp đưa đến thù thắng. Có sáu pháp rất khó thể nhập. có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thoát tri, có sáu pháp cần được tác chứng. Thế nào là sáu pháp có nhiều tác dụng? Sáu hòa chính pháp này các thiền giả ở đây khi vị tỳ kheo thành tựu từ thân nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đần quả mạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp đồng tâm ý hợp. Này các thiền giả, lại nữa, khi vị tỳ kheo thành tựu từ khẩu nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đần quả mạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp đồng tâm ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, khi vị tỳ kheo thành tựu tự ý nghiệp trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng phạm mạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp đồng tâm ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỳ kheo đối với các đồ vật được cúng dường một cách thọ pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, đều đem chia đều, đều đem chia đồng đều giữa các vị tỳ kheo có giới hạnh, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp đồng tâm ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo khi những giới luật của vị này không bị phá hoại, không vi phạm, được kiên trì tuân hành, không có tì vết, làm con người được giải thoát, được người trí tán thán, không ế tập, hướng đến thiền định. Vị tỷ kheo ấy giữ giới hạnh sa môn như vậy, sống trước mặt hay sau lưng với các vị đồng phạm hạnh như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp đồng tâm ý hợp. Này các hiền giả, lại nữa, vị tỷ kheo sống đời sống được chánh kiến hướng dẫn, chân chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy sống thành tựu với chánh kiến như vậy, sống với các vị đồng phạm hạnh trước mặt hay sau lưng, như vậy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp đồng tâm ý hợp. Đó là sáu pháp có nhiều tác dụng. Như vậy sáu pháp này là thật chân như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chính xác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tín Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ, con xin sám hối. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trợ Siêu Ngài Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài Thượng Tọa Trợ Siêu ạ.
Nhà Bồ Tát Thầy nhà. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. À, kính thưa toàn thể quý vị và hữu tình. Vừa qua chúng ta đã học xong Nhân Bồn Pháp Một Chi, Bồn Pháp Hai Chi, Bồn Pháp Ba Chi, Bồn Pháp Bốn Chi, Bồn Pháp Năm Chi. Và hôm nay chúng ta học đến pháp có sáu chi đã được Đức Thế Tôn Thuyết Giả thiết lập là tôn giả sẽ lưu tác một vị trí quân chánh pháp thượng phụ trên tâm nhận nhất trí tuệ trong hàng đệ tử đức Phật. Tôn giả đã thu biết tất cả những pháp sáu chi mà Đức Phật Ngài đã chi tiết, có thể xem đây là một giáo trình Phật học mà tôn giả Theravada là vị đề sư trước tiên về cái phương pháp giáo dục này. Chúng ta học vào những cái pháp nhớ đến cái pháp tính mỗi một chủ đề như vậy đó, thì Ngài sưu tập lời dạy của Đức Phật một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi, sáu chi, bảy chi, tám chi, chín chi, mười chi, thật là lý thú. Hôm nay chúng ta học đến pháp sáu chi và khởi đầu chủ đề của pháp sáu chi này là sáu pháp có nhiều tác dụng. Trong nội dung sáu pháp có nhiều tác dụng ở đây đó, người ta được biết là có tương đương với cái pháp luật hòa ở bên truyền truyền thống Phật tâm và pháp luật hòa. Nhưng mà giữa pháp luật hòa và sáu pháp hòa kinh của Nam truyền thì cũng có điểm sai khác, biết và sai khác về ý nghĩa. Ở đây sáu pháp luật hòa gọi là cái pháp luật hòa ở trong truyền thống Phật tâm thì thân hòa đồng trụ, hậu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lệ hòa đồng quân, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải. Ở trong truyền thống Bali thì cũng nói đến sáu chi phần như vậy: thân, khẩu, ý, lợi, lập, giới và tri kiến, cũng đề cập đến sáu pháp. Nhưng mà điều sáu pháp này có ý nghĩa rộng hơn: thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, lợi lập chia đều, đồng giới bậc thánh, đồng tri kiến bậc thánh. Đó là pháp thuộc hòa. Ở đây được gọi là Sanyas, tức là pháp khả niệm. Chỉ Sanyas thầm mà là pháp khả niệm, tức là pháp làm cho người khác nhớ thương tưởng đến mình hay là thương tưởng đến nhau. Cái sáu pháp này làm cho một hội chúng sống được thương tưởng đến nhau. Còn pháp này cũng gọi là Samadhi Dhamma, tức là cái pháp hòa hợp đoàn kết. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có nhiều ý nghĩa. Bây giờ xin được thay mặt đại chúng cung kính Thượng Tọa Pháp Ân giảng cho bài học ngày hôm nay với ý nghĩa là sáu pháp nhiều tác dụng, tức là pháp hòa kính hay pháp lục hòa. Xin cung kính Thượng Tọa.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sắc Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua 6 pháp nhiều tác dụng, và đặc biệt nói đến 6 pháp hòa kính. 6 pháp hòa kính, chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tề Siêu dẫn nhập bài học hôm nay rồi. Thì bây giờ trước khi giảng thì chúng tôi xin lặp lại về 6 cái chỉ pháp này, đó là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, giới hòa và kiến hòa. Thì như chúng ta biết rằng cái pháp này là pháp mà đem đến cái thứ nhất là đem đến sự hòa hợp, hòa hợp đặc biệt là hòa hợp ở trong tăng chúng, trong tăng đoàn, trong tăng đoàn. Mình nói trong cái nghĩa gói gọn thì là trong tăng đoàn, nhưng mà phải nói là ở trong cái đặc biệt là trong tăng đoàn, đặc biệt là trong tăng đoàn. Nhưng mà nếu mà nói rằng ở một tập thể, ở một tập thể, một tổ chức nào đó có thể hiểu được một cái nghĩa rộng, thì dựa vào 6 pháp này thì nếu như có 6 pháp này thì sẽ làm cho tăng thịnh, phát triển mạnh, phát triển mạnh. Thì một điều đó là ở trong cái đặc biệt là trong tăng đoàn của Phật giáo, trong kinh gọi là bạn đồng phạm hạnh, bạn đồng phạm hạnh, tức là những người có đồng chung niềm tin, đồng chung tri kiến, đồng chung giới hạnh, cùng chung với nhau, thì gọi là bạn đồng phạm hạnh, bạn đồng phạm hạnh. Thì ở bên ngoài đó thì xã hội, các tổ chức đó, thì họ có những cái nguyên tắc chung. Khi những người gia nhập chung cái tổ chức đó thì họ có cái nguyên tắc, nguyên tắc đó làm cho cái tổ chức đó được được hưng thịnh hay được sống còn hay được phát triển. Nhưng mà trong Phật giáo đó, thì cái pháp này đó, 6 pháp này đó phải nói rằng mang đến cái sự hòa hợp, thương tưởng, ái kính lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau, và đồng thời làm cho cái sự tăng thịnh ở trong tăng đoàn, tăng đoàn. Đó là như vậy. Thì trước tiên đó, chúng ta biết rằng là trong 6 pháp này thì Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng đó là có thân nghiệp từ hòa, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, và cái lợi lộc đó, đồng chia đều. Cũng như là nói đến cái giới phẩm, giới hạnh đồng chung với nhau, cũng như là cái tri kiến có cái sự đồng nhất với nhau, đó là cái sự hòa hợp hay là cái sự phát triển lớn. Thì cái chi pháp đầu tiên mà chúng tôi được nói đến ở đây đó, Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói rằng có cái thân nghiệp từ hòa. Chúng ta nghe ở trong cái phần đoạn chánh văn ở đây đó: này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo thành tựu thân nghiệp từ hòa trước mặt hay sau lưng đối với vị đồng phạm hạnh, như vậy gọi là phát hòa kính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm, hợp ý. Đó là như vậy. Thì khi nói đến cái thân nghiệp từ hòa đó, là chúng ta hiểu ngay là cái nghiệp thân của chúng ta. Thân chúng ta thì có cái hành động, hành động. Cái hành động ở đây đó thì mình biết rằng với một cái đời sống tu tập đó, thì vị xuất gia có những việc nên làm và những việc không nên làm. Ví dụ như mình nói là các cái phận sự của các vị xuất gia là giữ hành giới luật, giới phẩm, rồi có một cái tri kiến đúng đắn. Thì các cái phận sự của vị xuất gia đó, ví dụ như mình học kinh, thuyết giảng hoặc hướng dẫn cho Phật tử về các cái công việc mà chúng ta thấy rằng các vị trụ trì làm cái việc mà xây dựng các cái ngôi chùa, nơi để khang trang, để có nơi cho chư tăng tu tập, nơi để cho hàng thiện tín tu hành tu tập, rồi có cái nơi lễ bái, nói chung là như vậy. Thì cái phận sự của vị xuất gia thì rất là nhiều, nhưng mà nói chung là cái việc làm mà mình cần phải làm, việc làm của vị tỳ kheo, vị xuất gia cần phải làm. Thì cái thân nghiệp từ hòa đó là chúng ta cần phải làm những việc cần phải làm, và không nên làm những việc không nên làm. Không nên làm đó là gì? Thí dụ như những cái việc gì mà đưa đến phạm giới, hay là những việc mà Đức Phật ngày khuyên các vị tỳ kheo không đi đến cái chỗ nào không nên đến, hoặc là không nên làm những cái việc, thí dụ như là mình biết rằng cái việc mà giữ nhà dùm, rồi giữ trẻ em, hoặc là tất cả các cái việc mà làm giúp cho những người cư sĩ, thì chúng ta cũng không phải là nên làm những cái công việc đó để vì cái lời lộc hay vì cái sự quý trọng hay thương mến. Mà những việc cần phải làm ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái thân mà nghiệp từ quà là chúng ta có những cái cách cư xử trong những cái việc hành động và trong khi mình hành động. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nói rằng một vị tu hành, một người tu hành không nên có hành động đánh đập, hay là có hành động xua đuổi các vị đồng tu, hay hoặc là những người như thế này thế kia, thì cái hành động mà đánh đập đó là cái thân nó đã không tốt rồi, thân nghiệp không tốt, cho nên tránh xa những điều đó. Mà có cái thân nghiệp từ hòa ở đây đó là nó phát xuất từ ở cái tâm của mình. Cái tâm của mình có không có cái sự bực bội, không có cái sự sân giận, thì khiến cho cái hành động của mình không có những hành động sai trái. Hoặc là vì lòng sân mà người đó làm những cái điều, những cái hành vi thô thiển, như là đánh đập hoặc là xua đuổi, chẳng hạn bất cứ là một cái đối tượng nào, thì cái đó là không, cái việc làm của một vị sĩ xuất gia không có nên làm, không có nên làm. Cũng như là vì lòng sân mà người ta có thể nói dối hay là mắng chửi, thì cái chuyện đó cũng không nên. Mà ở đây thân nghiệp từ hòa đó là một cái điều, việc làm, cái hành động khởi từ ở cái tâm từ của mình. Và khi có tâm từ như vậy đó, thì các bạn đồng phạm hạnh có thể là quý mến. Mình có cái thân, thường là mình biết là các vị tỳ kheo, các vị tu hành với nhau đó, dù là ở trong chùa thì có kẻ trên, có những người trên, người dưới. Chư tư tỳ kheo thì có những vị lớn hạ, vị thượng trưởng lão, vị trung hạ, hoặc là những vị tên tỳ kheo. Rồi trong chùa có các vị sa di, thì nó có những cái, chúng ta có những cái pháp đối ứng, đối xử với nhau, là ứng xử với nhau, là đối với những cái vị nhỏ cần phải tôn kính những vị lớn. Tối thiểu thì cũng phải gặp mặt, phải kính lễ chào hỏi, rồi thưa vấn. Những cái việc đó là những cái việc mà cái phép tắc của một vị tu hành ở trong cái ngôi chùa. Chúng ta thấy rằng là ở trong ngôi chùa đó, bước chân vào trong chùa, các vị xuất gia sống mỗi người mỗi gia đình khác nhau, không có, chúng ta không có, các vị xuất gia phần lớn là không có quyết thống chung với nhau, nhưng mà phải có cái pháp đối xử và đối xử đúng pháp với nhau, thì nó mới tạo nên cái sự gắn bó khắng khít với nhau, tôn trọng với nhau. Mà Đức Phật ngày dạy rằng đó là có một cái pháp từ hòa, đó là thân từ hòa, để tạo cái sự gắn kết mà các bạn đồng phạm hạnh được, mình có khởi ra cái tâm từ ái, rồi mình có cung kính tôn trọng những cái vị lớn, và vị nhỏ cũng phải, vị lớn cũng phải biết quý trọng cái vị nhỏ. chứ không phải là cái gì lớn, xem thường, khinh bỉ hay là đánh đập xua đuổi. Thì cái hành động đó là hành động không phải gọi là thân nghiệp tự hòa. Cho nên là sống chung với nhau đó, là có một cái điều chung nhất đó, là có đồng chung một tri kiến, đồng chung một giới hạnh, đồng chung một niềm tin. Dù là xuất thân từ mỗi gia đình khác nhau, chúng ta không đem cái chuyện mà địa vị trong xã hội ra mà nói ở trong giáo pháp, mà phải nói là cao thấp với nhau là những vị xuất gia trước có giới hạnh, có tri kiến đúng đắn, có giới hạnh chân chánh, thì xem như là vị đó là dù nhỏ tuổi đời nhưng mà cũng được quý trọng. Ở đây trong Phật giáo phải nói là tôn trọng những vị có giới hạnh, hay là những vị gọi là cao hạ, tức là những đồng nghĩa là vị ấy sẽ gần như là đồng nghĩa. Tuy rằng có những vị xuất gia lớn hạ nhưng mà không đúng đắn, nhưng mà ở đây đó, nếu như một vị đúng đắn mà đồng thời là những vị mà có giới hạnh, xuất gia lâu, gọi là trưởng lão tỳ kheo, thì những vị tân tỳ kheo, những vị trung tỳ kheo phải tôn trọng những vị ấy, gọi là thân nghiệp tự hòa. Mình có thân nghiệp từ hòa mình mới có thể gần gũi với nhau, sống chung một ngôi chùa, sống chung một hội chúng, hay là sống chung trong một tăng đoàn. Tăng đoàn chúng ta gọi là tăng đoàn, gọi là nhóm thanh tịnh, nhóm thanh tịnh tăng đoàn. Tối thiểu thì trong một ngôi chùa cũng phải là có sự cung kính với nhau. Rồi cái thứ hai nữa là khẩu nghiệp từ hòa. Khẩu nghiệp từ hòa, cái khẩu nghiệp từ hòa ở đây đó là nói đến cái khẩu nghiệp của mình. Khẩu nghiệp của mình thì mình biết đó, cái thân nó cũng có thân nghiệp thiện và ác, thân nghiệp ác nè. Còn cái khẩu của mình, tức là lời nói của mình đó, nó cũng có cái gọi là khẩu nghiệp ác nè. Nhưng mà ở đây là thân nghiệp từ hòa, tức là mình hãy đối xử với nhau bằng cái nghiệp từ của mình, thiện nghiệp từ của mình. Thì nhiều từ mà chúng ta nghe ở cái đoạn kinh thứ hai ở đây đó là: này các thiền giả, lại nữa khi bị chỉ theo thành tựu khẩu nghiệp từ qua trước mặt hay sau lưng đối với vị đồng phạm hạnh, thì ấy là một pháp hòa kính tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết không tranh luận, hòa hợp đồng tâm hợp ý, ý hợp. Thì chúng ta nghe ở cái đoạn kinh này thì một điều đó là khẩu nghiệp từ hòa đó. Thì thường là mình, một người mà mở cái lời nói ra đó mà bằng với cái tâm thương tưởng một người nào, mình nói cái từ thông dụng đó, thông thường nó là gọi là thương tưởng, nhưng mà sự thật là khởi ra bằng cái gọi là từ chuyên môn, gọi là tâm từ. Mặc dù ở đây đó, chúng ta gọi là tâm từ, tâm từ tức là mình ít nhiều mình nói gọi là có cái sự mát mẻ đến người đó, cái đối tượng mà mình nói chuyện, thì cái lời nói đó nó mới không phải là cái sự sân giận. Lời nói đó mới là sự đem đến gọi là cái rót vào lòng, rót vào lòng. Chúng ta không phải là nói những lời mật đường, không phải là nói những lời mật đường để rồi chóc lưỡi đầu môi, không phải. Mà người mà có tâm từ, tức là khẩu nghiệp, có cái khẩu nghiệp từ đó, thì cái người đó phải nói bằng cái tâm từ, tức là ít ra phải vì cái sự thương tưởng cái đối tượng mình cần nói, hay là nói để cho người khác được tiến bộ trên mặt nào cũng vậy, nói cho cái người đó được có tiến bộ. Ví dụ như là mình biết rằng cái vị tu hành á, cái vị xuất gia trong đạo đó, thì cái vị lớn dắt dìu vị nhỏ, vị lớn nhắc nhở vị nhỏ nghe lời và dâng theo để làm theo. Bởi vì vị nhỏ thì mới xuất gia thì cũng chưa có kinh nghiệm, chưa có dày dặn, rồi cũng chưa có cái vững chắc ở trong nội tâm của mình được nữa. Cho nên là khi mà được vị lớn nhắc nhở, đó là cái sự may mắn, may mắn, đó là sự may mắn. Mà vị lớn nhắc nhở cái lỗi lầm thì phải biết nghe lời vâng theo. Thì cái vị lớn mà nhắc cái vị nhỏ, hay là vị nhỏ nhắc vị lớn á, thì ở đây chúng tôi xin nói là thường thường là trong cái vị lớn mà nhắc vị nhỏ đó, là cũng phải nói là bằng cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, khẩu nghiệp thiện đó, mình có nhất là mình thương tưởng cái người mà mình cần nói họ. Cái thứ hai là mình nói làm sao cho họ có sự tiến bộ. Cũng đồng thời một lời nói, nhưng mà lời nói mà không đúng thời, không đúng lúc, hoặc là nói không có cách nói thì cũng tạo ra cái sự giận hờn, tạo ra cái sự tự ái chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà khéo nói đúng thời, đúng lúc, nó khác biệt. Cho nên nói bằng cái tâm từ đó, khẩu nghiệp từ hòa đó, thì có thể rót vào lòng người khác nghe thấm thía và đem về suy nghĩ, nhớ lại những điều đó, thì tạo nên cái sự quan hỷ cho người khác. Và nếu như hai người mà có sự xung đột với nhau mà mình nói để họ có sự gắn bó, đoàn kết gắn bó với nhau, thì đó là cái cách nói, mà nói đó, lời nói nó mang đến sự thành công. Hai người nghi kỵ lẫn nhau mà mình nói họ gắn bó với nhau, thì đó là mình khởi bằng cái tâm từ, khởi bằng cái tâm từ mong cho họ có sự gắn bó với nhau. Rồi người khác mà có cái pháp mà không đúng, thì mình nói làm sao để cho người khác có cái sửa đổi, có cái sự sửa đổi. Sửa đổi mà không tự ái. Bởi vì trong Phật giáo chúng ta có một điều đó là cải ác tìm thiện. Chúng ta thường nghe người xưa nói là cải ác tìm thiện, tức là trước đây thì mình có những hành động thô tháo sai lầm, bây giờ mình sửa chữa. Trước đây mình có cái lời nói thô tháo không đúng sai lầm, bây giờ mình lại nói đem đến cái sự đoàn kết gắn bó với nhau, gắn bó với nhau. Thì trong Phật giáo chúng ta biết rằng trước tiên là nói để cho người khác có từ tâm, để cho người khác được tiến bộ, nói để cho người khác có cái sự quan hỷ, rồi nói cho người khác có thể có sửa đổi tiến bộ, thì đó là cần phải nói. Nhưng mà cái lời nói của chúng ta nè, cái khẩu nghiệp từ hòa nó rất là quan trọng. Có lắm người đó cũng từ cái lời nói mà tạo ra sự mâu thuẫn, thế là chia ly, thế là chia ly. Trong gia đình mà không có cái sự cái lời nói mà không biết nhường nhịn với nhau, hoặc lời nói mà bằng cái tâm sân không, thì rõ ràng rất là khác biệt. Có thể là sau cái chuyện, sau một cái trận đấu khẩu đó rồi đó, thì quý vị biết là gia đình tan rã. Sau một cái trận đấu khẩu đó rồi thì bao nhiêu đồ trong nhà đều hư hỏng hết. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng nếu như một người mà có cái khẩu nghiệp từ hòa thì nó sẽ tạo nên cái sự gắn bó đoàn kết với nhau. Chúng tôi có nhớ một cái câu rằng ông bà ngày xưa nói cái câu rằng gia đình mà hòa thuận với nhau thì làm việc gì cũng có thể thành công, làm việc gì cũng có thể thành công, nhiều việc có thể thành công từ trên tới dưới. Cũng như vậy, khi mà mình nói đến là cái đời sống tu tập của một cái vị hành giả tu tập đó, thì mình phải có cái khẩu nghiệp từ hòa. Và do có cái khẩu nghiệp từ hòa như vậy đó thì ít có cái sự tranh luận, hoặc là không có cái sự tranh luận, và mọi người nhìn mặt với nhau bằng cái sự hòa kính với nhau, chứ không phải là mặt là nhìn mắt nhắm mắt mở, hay nhìn bằng nửa con mắt, hay nhìn bằng cái sự quyết thái liếc là, thì cái thái độ đó là làm cho cái sự khó chịu cho người khác. Nhưng mà nếu như một người có cái khẩu nghiệp từ hòa đó, thì mình đi tới đâu, mình sống ở đâu, thì mình có thể là dễ dàng hòa nhập với người khác. Cái người mà sống chung với nhiều người, mà ví dụ như chúng ta thấy rằng nói trong Phật giáo gọi là sống ở chúng, tức là sống chung với trong một cái ngôi chùa có đông chư tăng, biết là người này người kia với nhau, nhưng mà lại có sự gắn bó với nhau. Chúng tôi nhớ trong kinh Trung Bộ, khi mà hai vị trưởng lão nhập hạ về, thì chúng tôi có quên tên rồi, nhưng mà khi mà về thì hỏi Đức Phật, hỏi là đi nhập hạ ở xứ đó có an vui hay không, thì hai vị mới trả lời là chúng con sống với nhau rất là hòa kính với nhau, như nước và sữa, và chúng con lại sống với tâm của người khác, tức là mình sống và mình chan hòa với người khác, và cũng giống như là mình hiểu cái lòng của người khác và sống chiều lòng người khác để không có sự khác biệt. Như vậy mới là cái cách sống. Mà mình sống chung với nhiều người mà mình không có xung đột, không ra sinh ra sự mâu thuẫn xung đột, thì mình sống ở nơi đâu cũng có thể sống được. Còn mình sống một mình thì mình chưa có hiểu được cái, chưa có hòa nhập chung với người khác, và mình thường là chấp theo cái quan điểm của mình. Mình cho cái quan điểm của mình là đúng, là hay. Thế là khi mà mình sống chung với người khác, mình không có, chưa có kịp hòa nhập được, thì tạo ra cái sự xung đột. Như vậy khẩu nghiệp từ hòa cũng là một cái cách làm cho cái sự gắn bó, không có tranh luận hòa hợp với nhau. Và từ ở cái lời nói mà nó hòa hợp đó, cũng đồng có nghĩa là cái tâm của vị ấy có cái sự hòa hợp với nhau. Hòa hợp với nhau, anh em trong gia đình, rồi những vị đồng phạm hạnh với nhau, các vị tỳ kheo đối xử với nhau. Trong lúc Đức Phật này ban này là vị trọng nhỏ phải kính trọng vị lớn, vị lớn phải tôn trọng vị nhỏ. Chúng tôi thấy trong luật có gọi về, trong kinh gọi là cái từ abuso hay là cái sự phản tê đó, cái từ phản tê đó. Tôn giả, được dịch là tôn giả hay là hiền giả, nó rất là hay, nghe rất là gắn bó thân thiện. Từ hai cái từ tôn giả, vị nhỏ thưa với vị lớn là tôn giả là phản tê, nhưng mà vị lớn thưa với vị nhỏ, nói với vị nhỏ là abuso, hiền giả. Đó là cái sự mà chúng tôi thấy là cái từ rất là ngọt ngào, nói một cái từ dễ hiểu là ngọt ngào, thân thiện, gắn bó ở trong Phật giáo. Trong Phật giáo ngày nay thì chúng ta biết là trong các vị lớn tôn trọng các vị nhỏ, tôn trọng vị lớn, thì thường thường mình gọi nhau là đại đức hay là thượng tọa, thì mình kêu với cái từ hiện nay, cái từ ngày nay thôi. Nhưng mà cái từ ở trong truyền thống đó, thì chúng ta gặp cái từ gọi là phần tê aguso, rất là hay. Thì cái từ mà ngày nay chúng ta xài là thường tỏ và thưởng hay là ngài, là những cái từ mà chúng ta tôn trọng để gọi thôi. Nhưng mà cũng nói lên cái thứ bậc, thứ bậc ở trong các vị tu tập là như vậy. Rồi cái thứ ba nữa là ngài Xá Lợi Phất này dạy, đó là cái pháp gì? Từ hòa, hãy nghiệp từ hòa, hãy nghiệp từ hòa. Thì cái đoạn kinh này đó thì chúng ta cũng nghe lại ở đây. Này giả lại nữa, vì chỉ khác thành tựu ý nghiệp từ hòa trước mặt hay sau lưng. Đặc biệt là trước mặt hay sau lưng. Đối với vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa tính, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, không tranh luận, hòa hợp, đồng tâm hợp ý. Đồng tâm hợp ý. Thì chúng ta thấy rằng là ý nghiệp của mình nó cũng là một cái cửa để tạo ra nghiệp. Bởi vì khi mà cái ý nghiệp khởi bằng cái tâm bất thiện, bằng lòng tham, tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là tâm si, hoặc là tà kiến, hoặc ngã mạn, thì từ cái đó nó tạo ra cái hành động hay cái lời nói, tức là khẩu nghiệp hay là thân nghiệp, nó tạo ra những cái sự sai lầm. Sai lầm. Nhưng mà nếu mà ý có điều khiển, ý có tu tập, ý có quy tập, thì ý đó phải gọi là ý bằng cái tâm thiện, mà đặc biệt nói đến cái tâm ý nghiệp tự hòa, mình phải có bằng cái tâm tự. Và không phải là chúng ta đầu môi chót lưỡi, người tu hành với nhau là đối xử với nhau là bằng cái tâm từ, mà cũng là bằng cái sự chân thật với nhau, chân thật với nhau, bằng cái chân tình với nhau. Chứ không phải là như bên ngoài người ta khoa trương, hay là người ta dùng những cái lời môi miếng để che đi cái tâm xấu của mình. Không phải như vậy. Không phải là những cái pháp gọi là đắc nhân tâm hoàn toàn. Mà cái đắc nhân tâm trong Phật giáo chúng tôi nghĩ là nó lâu dài, nó bền vững. Đó là bằng cái ý nghiệp từ hòa. Mình đối xử với nhau bằng cái tâm từ, đối xử với nhau bằng sự kính trọng, đối xử với nhau bằng cái sự gắn bó lâu đời, chứ không phải là mình pha trương hay là mình dối trá trước mặt, thì mình ân đức hay là mình khen tặng, nhưng mà sau lưng mình chê bai. Ở trong Phật giáo không phải là xu hướng, không phải là xu hướng đối với cái người xấu, không phải là người xấu mình bưng bít che đậy. Phật giáo, mỗi thành viên trong Phật giáo, chư tăng trong Phật giáo phải biết tôn trọng giới luật của Đức Phật. Và những ai mà tôn trọng hành trì theo giới luật của Đức Phật thì được mọi vị khác đồng phạm hạnh quý trọng, kính trọng cái vị ấy và gắn bó với vị ấy. Còn những ai mà sống ngược lại với lời dạy của Đức Phật, tri kiến sai lệch, hành vi không đúng đắn thì không được chấp nhận ở trong tăng đoàn, chứ không có cái sự không có cái sự mà ghét bỏ, cũng không phải là có cái sự đối xử phân biệt, nhưng mà do rằng nếu một người mà sống đúng với lời dạy của Đức Phật, có một cái tri kiến đúng đắn, có cái hành vi đúng đắn thì được xem như là tăng đoàn. Cho nên là một người mà sống cái ý nghiệp từ hòa đó, cho nên là dù mình có sống cái vị ấy có xa mình trước mặt hay sau lưng, thì cái vị ấy là một vị mà đáng cho mọi người. Nếu vị ấy có cái tri kiến chân chánh, tri kiến đúng đắn, có một cái phẩm hạnh chân chánh, có một cái lời nói bằng cái khẩu nghiệp từ hòa, hay là có đời sống giới hạnh, thì mình cũng quý trọng những gì ấy, dù là xa hay là gần. Chúng ta nói xa ở đây về mặt không gian, về mặt không gian. Xa ở đây có thể là về mặt tri kiến hay hành vi, nhưng mà gần ở đây là gần, có thể nói là gần ở trong cái hành vi, gần trong cái tri kiến. Bởi vì mình các vị xuất gia đó, thì mình biết rằng có người miền Bắc, có người miền Nam, có người miền Trung, rồi có người ở dân tộc này, có người dân tộc khác, có người quốc độ này, quốc độ khác, có người dòng họ này, dòng họ khác. Chúng ta không đem cái chuyện đó mà nói vào trong này, mà chỉ nói là đồng chung với là đồng phạm hạnh. Đồng phạm hạnh. Mình xuất thân từ mỗi gia đình, mỗi người khác nhau, dòng họ khác nhau, hoàn cảnh gia đình khác nhau. Nhưng mà có một điểm chung nhất đó là chúng ta nghe trong kinh Đức Phật này dạy là đồng chung niềm tin, đồng chung tri kiến, đồng chung giới hạnh, là điều mà có cái sự gắn bó nha. Như vậy thì khi mà nói đến có cái ý niệm từ hòa đó, ý niệm từ hòa rất là quan trọng, chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Bởi vì cái ý niệm từ hòa này đó là phát xuất từ ở cái tâm từ, tâm thiện, mong muốn người khác được gắn bó với nhau, mong muốn người khác được phát triển, tăng trưởng. Không phải là gì khác với người ở ngoài đời, khác với những cái gì mà họ thấy người khác hơn mình một chút về mặt địa vị, hơn chút về mặt tài sản, thì khởi tâm ganh tị không có. Ở trong Phật giáo không có chuyện đó. Phật giáo phải, Đức Phật này dạy là do khi mà mình sống có cái ý niệm từ hòa đó, ý niệm từ hòa đó rất là quan trọng, tạo nên cái mình nhìn với nhau bằng cái gì gọi là cái thiện cảm, chứ không phải là bằng cái ác cảm. Mà nếu một người tu với nhau mà mình luôn luôn khởi tâm thiện như vậy thì toát lên trong trong tâm của mình. Chúng tôi nói một điều ở đây, chúng tôi kinh nghiệm, chúng tôi suy nghĩ ra kinh nghiệm. Một cái vị mà tu xuất gia mà lâu năm mà tu hành chân chánh thì nhìn vào cái mặt vị ấy, dù là vị ấy còn nhỏ tuổi hay là lớn tuổi, thì chúng ta thấy là toát lên trong cái người, gương mặt của vị ấy, nét mặt của vị ấy, vẻ đi của tướng đi của vị ấy, mình thấy là vị này có cái đạo đức. Còn một người dù là như thế nào nhưng mà mới tu á, thì cái chuyện mà tu hành của mình nó chưa có đủ sức để mà toát lên trong cái vẻ mặt của vị đấy, thì nó cũng có một chút gì đó mà chúng ta thấy rằng đạo đức nó chưa được đầy đủ. Thì cũng như vậy, mình nói là cái người người mà họ có cái tâm xấu đó, thì tự động mà họ có cái tâm xấu đó, thì cái nét mặt của họ có một cái chút gì đó, và một cái chút gì đó tốt lên. Tuy rằng những cái đó chỉ là nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể nói rằng hiện lên là cái người này kém đạo đức. Ví dụ như chúng ta thấy là cái người nào mà cái tâm xấu. Tuy rằng có những cái ẩn tướng mà chúng ta biết rằng cái ẩn tướng xấu hay là ẩn tướng tốt, đó là như vậy. Nhưng mà cái mặt, cái nét đi đó cũng nói lên cái điều mà thể hiện cái tâm của cái người đó. À, người xưa có nói cái câu rằng hữu tâm vô tướng, hữu tướng vô tâm, tướng tự tâm sanh, tướng tự tâm diệt. Có nghĩa là cái tâm của mình tốt thì nó biểu hiện cái tướng của mình nó cũng có thể tốt. Rồi cái tâm của mình xấu nó có thể một phần nào là biểu hiện là cái tướng xấu. Do đó chúng tôi thấy cái điều này đó là Đức Phật sở dĩ Ngài gọi là một đấng toàn toàn tri, hay là Ngài có 32 tướng tốt đó, 80 vẻ đẹp đó, từ ở một cái tâm hồn, tâm, cái tâm của một cái người, một cái vị mà hoàn hảo, hoàn hảo. Cho nên là nói rằng tuy rằng có những cái đối với các bậc thinh văn thì có những vị có những cái là tiền thiên tật, nhưng mà đối với bậc chánh đẳng chánh giác ấy, thì phải nói là các ngài hoàn hảo ở chuyện đó, hoàn hảo. Như vậy thì khi mà mình nói đến cái ý nghiệp từ hòa rất là quan trọng, cái gì quan trọng, cái ý nghiệp từ hòa rất là quan trọng. Như vậy thì đó là cái pháp thứ ba để làm cho cái sự gắn kết đoàn kết với nhau và tăng thịnh ở trong tăng đoàn này. Cái điều thứ tư, tức là cái chi pháp thứ tư ở đây đó, là nói đến cái lợi hòa, hay là nói đến cái lợi lộc. Lợi lộc ở đây chúng tôi nói tạm nói là bốn món vật dụng đó, bốn món vật dụng. Chư tỳ kheo đó, chúng ta thấy rằng chư tỳ kheo đó có bốn cái có cái sự nương tựa, thì nương tựa mạng sống mà vật thực từ nơi người khác đó, là đi khất thực mà sống. Thì chúng ta biết rằng ngày nay đó, chư tăng đó cũng ít có cái việc, ít có đi khất thực, thỉnh thoảng thì đi bác hội thôi, rồi thỉnh thoảng cũng đi bác, có vài nơi cũng đi bác. Đó là chư tăng người kinh đó. Nhưng mà chư tăng Khmer thì chúng ta thấy phần lớn cũng có. Chư tăng Khmer, chúng tôi về Trà Vinh thì chúng tôi cũng thấy là chư tăng mỗi buổi sáng ngoại trừ trụ trì hoặc là những vị giảng viên, tức là những thầy giáo, những vị mà giống như là thầy giáo thọ đó, thì không bao giờ không có đi khất thực thôi, chứ còn là phần lớn là chư tăng đi khất thực. Thì ở đây đó chúng tôi nói cái việc mà phát sanh bốn món vật dụng, mà bốn món mà gọi là nhu yếu phẩm của chư tăng, đó là y phục, vật thực, túi xuất, thuốc men. Thường thường là quý vị biết rằng đối với những người cư sĩ cúng dường vật dụng cho chư tăng, thì thường mình nói là chúng con xin dâng bốn món vật dụng hay là tứ vật dụng, bốn món vật dụng hay là tứ vật dụng, tức là chi cho bốn việc, đó là y phục, vật thực, túi xuất và thuốc men. Chư tỳ kheo bệnh thì có cái phương tiện để mà chữa bệnh cho lành bệnh, rồi có vật thực để nuôi mạng sống hàng ngày, có y phục để bằng kính che thân khỏi lõa lồ xấu hổ, mũi mông rắn rít, rồi trú xứ, tức là cốc liêu chư tăng ở, tăng xá chư tăng ở. Thì đó là những cái nhu yếu phẩm của chư tăng, phần lớn là như vậy. Bốn cái món vật dụng đó là cái nhu yếu phẩm cần thiết của một vị tỳ kheo. Khi mà phát sanh á, thì cái vị trụ trì cũng phải biết là phân chia cho đồng điều, không phải thương vị này là cho nhiều, ghét vị kia cho ít, không phải vị này có công mà cho nhiều, vị kia cho ít. Và ở đây đó là được phân chia theo hạ lạc, ở đây đồng đẳng. Nhưng mà có những điều đó chúng ta thấy rằng là chia theo hạ lạc. Một điều đó là ở trên, từ trên tới dưới, tức là các vị trưởng lão, tân trưởng lão tỳ kheo, rồi các vị trung tỳ kheo, rồi các vị tân tỳ kheo, rồi lần lượt chia đến sa di. Nhưng mà cũng phải chia, ngay cả cái việc mà chư tăng mà đi trai tăng á, ví dụ ngày hôm nay nhà cư sĩ một Phật tử nào đó thỉnh bốn vị tỳ kheo, mà trong chùa có tám vị thì sao, cử bốn vị này đi. Ngày mai có vị khác thỉnh bốn vị tỳ kheo thì cắt bốn vị khác đi nữa, đổi tới đổi lui vậy đó. đổi tới đổi lui, chứ không phải là vị nào cho đi cứ đi hoài, rồi vị nào ở nhà ở hoài. Đó thì cái việc mà phân chia đó là cũng là phân chia theo luật, theo luật hay là sống theo pháp, chứ không phải là thiên vị thương ghét người này, vị này thương ghét vị kia, thương vị này cho vị này đi, ghét vị này thì không cho vị này đi, không phải. Mà cần phải phân chia cho nó đồng đều. Phát sinh vô trong chùa thì vị trụ trì hay là vị trưởng lão trong chùa cũng phải phân cho nó đều như vậy. Đó là cái cách mà gắn bó. Bởi vì mọi vị tỳ kheo, mọi vị tu sĩ đều phải nương tựa mạng sống của mình ở tại nơi vị khác. Và vị trụ trì mà điều hành ở trong chùa đó, thì cũng phải vậy. Tức là phải dựa vào pháp và luật, pháp và luật, chứ không phải là vì thiên vị gì thương hay thiên vị gì ghét hay thiên vị gì sợ, không phải là sợ, mà phải theo pháp. Nếu mình sống theo pháp như vậy đó thì phải nói là không ai cách mình được, không ai cách mình được. Mình sống theo pháp tức là đúng theo luật mà làm. Phật đã ban hành những điều đó rõ ràng rồi. Rồi những cái vị mà chúng ta thấy rằng thường là nếu mà đi khất thực đó, thì cái vị không có bệnh sẽ đi khất thực để ngăn bệnh cái vị khất thực. Cái nuôi bệnh một vị ở nhà, thường thường là hai vị đi bát nuôi một vị, hoặc là hai vị đi bát nuôi hai vị. Thì hai cái vị mà thí dụ như có một vị nào bệnh trong nhóm, có vị nào bệnh thì hai vị còn lại đi bát về lo vật thực cho vị này, chứ không phải là không. Rồi như vậy đó là cái cách mà phân chia. Mà mọi cái việc tức là phát sanh cái lợi lộc mà. Lợi lộc như chúng tôi đã nói là y phục, vật thực, chú xứ và thuốc men là bốn nhu yếu phẩm. Ngoài ra còn có những cái khác nữa, nhưng mà bốn món đó là từ trong luật, kinh luật từ ngày xưa Đức Phật đã ban hành mà. Ngày xưa là như vậy, chứ tăng thì bây giờ mình thông qua cái đồng tiền, mỗi quốc gia, mỗi quốc độ thì có cái đồng tiền, có đồng tiền. Thì cái đồng tiền đó chúng ta dân thì cũng là dân để trong cái phong bao. Để chúng ta dân thì chúng ta cũng có cái tác ý là dân tứ vật dụng chư tăng. Mặc dù là thông qua đồng tiền nhưng mà cũng là chi vào bốn cái món vật dụng đó. Tức là y phục, nếu mà y phục rách thì chưa tùy theo phải kiếm y phục không có rách bẩn. Rồi thuốc men, rồi vật thực, vật thực. Ngày nay thì chưa đang ở người kinh thì có ít có đi bát, nhưng mà có những chư Phật tử ta đặt bát cúng dường chưa tăng ở mỗi chùa, mỗi chùa ta gửi tài chánh về để người ta cúng dường chưa tăng ở mỗi chùa, cúng dường ở chư tăng mỗi chùa là đặt bát một tháng vậy, họ đăng ký một hoặc hai ngày hay bao nhiêu ngày không biết, nhưng mà thường là người ta đặt đăng một hai ngày gì đó, người ta đăng ký thì cái ngày đó là ghi tên cho họ để chư tăng tụng kinh, rồi chư tăng phúc chúc cầu nguyện phước báo đó cho họ do cái phước mà họ đặt bát cúng dường chư tăng, đó là như vậy. Thì ở đây đó là như chúng tôi đã nói là cái lợi lộc, tức là những cái gì lợi lộc vật dụng mà phát sinh đều chia đều với nhau, chứ không có hơn hoặc là thua ở trong đó, hay hoặc là thương hay là ghét hay là sợ gì đó. Không phải là sợ vị này cho vị này đi, không là không chia cho vị này mà không sợ vị này để chia cho vị khác, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta tránh cái chuyện mà thiên vị gì thương, thiên vị gì sợ, thiên vị gì ghét, hay là thiên vị đây là không biết pháp và luật để mình sống cho đúng, là cho đúng. Và nếu như mình sống theo pháp thì không ai trách mình được, không vị nào trách mình được, mà đó là cái sự gắn kết, không ai so bì thế này kia, không có. Như vậy thì cái cách đó là cái cách mà gắn bó hay là tạo nên cái sự đoàn kết. Cái điều thứ năm mà chúng tôi muốn nói ở đây tức là đặc biệt là giới luật, giới luật, giới luật. Ở trong Phật giáo gọi là giới luật thì Phật tỳ kheo có cái giới luật của vị tỳ kheo, sa di có giới luật của vị sa di, cư sĩ có giới luật của cư sĩ. Thì cái giới luật được gọi là bạn đồng phẩm hạnh, là những người đồng chung niềm tin, đồng chung tri kiến, đồng chung giới hạnh, gọi là đồng phẩm hạnh. Thì cái giới luật ở đây là chúng ta nghe ở trong cái đoạn này, đoạn kinh này đó là: này hiền giả, lại nữa vị tỳ kheo, khi những giới luật vị này không bị phá hoại, không bị vi phạm, được kiên trì tu hành, không có tì vết, làm cho con người được giải thoát được người trí tán thán không tập quế hướng đến thiền định, vì ấy giữ giới hạnh của sa môn như. Thì ở đây đó, như vậy sống trước mặt hay sau lưng vị đồng phạm hạnh, như vậy là một pháp hòa kính. Thì sở dĩ mà có cái sự gắn bó nhau là vị ấy có giới hạnh, có giới luật, có giới hạnh, rồi sống đúng với cái lời dạy của Phật. Bởi vì trong những cái pháp gọi là vị trưởng lão thì trong đó có cái pháp gọi là vị có cái giới hạnh, được gọi là vị trưởng lão, chứ không phải là tu lâu năm rồi gọi là trưởng lão không đâu. Cái đó cũng là một yếu tố, nó đồng nghĩa với là cái vị đó sống bao nhiêu hạ, tu bao nhiêu hạ thì giới luật nó là bấy nhiêu, thì đúng với cái nghĩa đó. Nhưng mà nếu như một người mà bê tha, một người mà bê tha, nói theo cái từ xã hội ngoài đời gọi là bê tha, không có cái nguyên tắc sống, không có nguyên tắc sống, thì cái đó gọi là không đúng. Mà trong Phật giáo gọi là cái gì mà không có đúng hành trì giới luật, mà tự không an vui cho mình, không tạo cái sự an vui cho mình, và không tạo cái niềm an vui cho những người xung quanh, hay hoặc là cái điểm tựa cho những hàng hậu học, thì cái đó cũng là cái sự nguy hại, nguy hại. Nhưng mà ở đây đó là cái giới luật để chỉ cho giới luật của một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo hay là một vị sa di chẳng hạn như vậy. Đặc biệt là nói đến vị tỳ kheo, bởi vì không phải là đắp cái y, chiếc y lên trên người, cạo cái đầu gọi là một vị tỳ kheo như trong kinh Pháp Cú Phật này dạy. Như trưởng lão đó, là cái vị mà có giới hạnh, có phẩm hạnh của một vị tỳ kheo, và do cái phẩm hạnh giới hạnh này mà vị ấy sẽ dễ dàng tu đến cái thiền định, hướng đến cái thiền định được, và sống với chánh tri kiến, chánh tri kiến. Như vậy thì những vị tỳ kheo có 227 giới giữ gìn như vậy, được sống hòa hợp với nhau, gắn bó với nhau, gọi là tăng đoàn, gọi là tăng đoàn, tăng đoàn chỉ sanh khác, gọi là tăng đoàn, hay là một nhóm người thanh tịnh, hay là một nhóm người thanh tịnh, tăng đoàn là như vậy. Thì hả mà gọi là tăng đoàn trong Phật giáo, thì những vị có giới hạnh giống như nhau, và vị ấy vừa là tạo cái sự an vui cho mình, tạo cái niềm cái điểm tựa cho chính mình, đó là phẩm hạnh của một vị tỳ kheo, đó là đi đến định một cách dễ dàng, và đồng thời tạo làm nên cái điểm tựa, làm nên cái điểm tựa cho những bạn đồng phạm hạnh, bởi vì mình sống chung với nhau thì những vị bạn đồng phạm hạnh là những vị nhìn vị đó có một cái điểm tựa, vị ấy nương tựa như vậy, thì sống trong tri kiến chân chánh, giới luật đúng đắn, và có một cái sự chánh niệm ở trong tâm, thì đó là một cái pháp thứ năm được nói đến, tức là giới hạnh. Và cái pháp thứ sáu rồi là cái sự gắn bó nữa, đó là cái tri kiến, cái tri kiến mà chúng ta nghe bên Bắc Tông gọi là kiến hòa đồng giải, kiến hòa đồng giải. Cái tri kiến rất là quan trọng. Chúng ta đọc ở trong kinh Chánh Văn ở đây đó, thì vị này hiện giả lại nữa vị tỳ kheo sống đời sống chánh tri kiến, hướng dẫn chân chánh, đoạn diệt khổ đau, vì ấy sống thành tựu với chánh tri kiến, như vậy sống với phạm hạnh, với các phạm đồng phạm hạnh, vị đồng phạm hạnh trước mặt hay sau lưng, như vậy vị ấy như vậy là một pháp hoa kính, tạo nên từ ái, tạo ra từ ái, tạo ra cung kính, đưa đến đoàn kết, trong không tranh luận, không tranh luận, hòa hợp đồng tâm hợp ý. Đó là sáu pháp nhiều tác dụng. Thì ở đây đó cái tri kiến rất là quan trọng quý vị. Một điều đó là chúng tôi có nhớ là 10 cái điều đó, đó là cung bố thí trì giới, cung kính phục vụ, tùy ý phước hội hướng phước tinh pháp, thì phật cải chánh tư duy đó, thì cái cải chánh tri kiến đó, nó mới là điều quan trọng, điều quan trọng. Bởi vì cái tri kiến nó từ cái tri kiến mà đúng đắn rồi đó, chúng ta nhìn về đúng cái giới luật của Đức Phật, không có chế thêm, không có bớt, cũng không có thêm bớt cái lời dạy của Đức Phật. Bởi một lúc nào đó mà chúng ta tự thêm cái lời dạy của Đức Phật, thêm cái lời dạy của mình, lời thêm trong một cái đoạn kinh là cái câu nào tự thêm cái ý của mình vào gọi là lời dạy của Phật, thì cái đó là cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm mà chúng ta bớt đi một cái lời đi nữa, là chúng ta bỏ bớt đi nữa, là cũng lại càng nguy hiểm, cũng lại càng nguy hiểm. Mà một người mà hiểu đúng với kinh, hiểu đúng với luật, hiểu đúng với pháp á, thì cái điều đó rất là quan trọng. Đặc biệt là hiểu về cái biết thông về giới luật, biết đúng về chánh pháp, rồi vị ấy có một cái tri kiến đúng đắn về nhân quả nghiệp báo rõ ràng. Chứ một lúc nào đó mình lỡ cái vô minh nó đen tối, rồi cái tà kiến nó sai lệch đó, thì vì cái lợi lộc, hay là vì danh vọng địa vị lợi lộc gì đó, hay là vì cái gì đó mà tạo nên cái hành vi nó sai trái, tạo ra cái tri kiến nó không đúng đó, thì đó là cái nguy hiểm. Nhưng mà cái tri kiến đã đúng rồi đó, thì khiến cho cái người đó có cái hành động có thể đúng, có khiến cho cái lời nói của người đó có thể đúng, lời đúng. Cho nên cái tri kiến rất là quan trọng, cái tri kiến rất quan trọng. Mà tri kiến nó đã lệch lạc rồi đó thì càng nguy hiểm, càng nguy hiểm. Gần với những cái người mà có cái tà kiến đó, thì chúng ta có cái tai hại đời này đời sau rất là lớn. Nhưng mà gần với những cái người mà có chánh tri kiến đó, thì nhờ cái chánh tri kiến này, bản thân của cái người mà có chánh tri kiến thì cái người đó lại có cái hành động chân chánh, mà hành động chân chánh thì có thể dẫn đến cái sự chấm dứt bớt cái khổ đau trong đời sống hiện tại này và trong tương lai, và vị ấy có thể dễ thành tựu được cái quả vị hay thành tựu được thiên định chẳng hạn như vậy. Mà cái tri kiến không đúng rồi là cái nguy hại, cái nguy hại. Đừng có nghĩ rằng mình tin cái gì cũng được, cái tâm của mình muốn tin gì thì mình tin chứ ai cấm cản mình. Nhưng mà mình tin sai rõ ràng là mình rõ ràng là cái nguy hại cho chính mình. Mình phải hiểu đúng về nhân quả. Và chính Đức Phật là Ngài là một bậc đạo sư chỉ cho chúng ta cái con đường, và chúng tử chúng ta phải đi, chứ Ngài không phải là nắm tay kéo chúng ta đi đâu, không có kéo chúng ta đi, mà tự chúng ta biết thực hành lời dạy của Đức Phật để chúng ta có cái sự lợi lạc. Cũng như vậy, chúng ta không tin một cái gì mà ngoài cái nhân quả nghiệp báo, mà cái điều mà chúng ta biết rằng là cát thì nấu ra cát thôi, cơm hạt gạo thì nó mới có thể thành cơm được, chứ chúng ta không thể lầm tưởng, sai lầm 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 tưởng rằng hạt cát có thể là nấu thành gạo được, thì cái chuyện đó không có. Cho nên cái tri kiến đã đúng rồi thì khiến cho chúng ta có một hành động đúng, có một cái lời nói đúng, có lời nói đúng. Cho nên là chính vì cái tri kiến này nó đúng đắn rồi đó, tạo cho cái sự gắn bó đoàn kết ở trong tăng đoàn. Mà nó ở đây đó, sáu cái pháp này nếu như mà chúng ta có cái thực hành, có cái sự gắn kết với nhau, thì nó tạo nên cái sức mạnh của tăng đoàn, cái sự vinh thịnh của tăng đoàn, vinh thịnh của tăng đoàn. Mà ngày nào mà chúng ta thử mường tượng ra coi, trong một ngôi chùa mà chư tăng có sự xung đột với nhau, gọi là binh khí miệng lưỡi, thì rõ ràng nó không có thể cái ngôi chùa nó hưng thịnh được, không thấy nào. Và nếu mà cái tri kiến mà bất đồng á, thì cũng không thể nào, không thể nào mà có sự hòa bình. Giới luật mà không có điều đồng điều với nhau cũng không thể nào được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng sáu cái pháp này nè, tạo nên cái sự hương thịnh cho tăng đoàn, gắn kết, tạo nên cái hòa kính lẫn nhau, hòa kính lẫn nhau. Người này nhìn vị này, nhìn với vị kia một cặp mắt thân thiện, vị kia nhìn với vị này một cặp mắt thân thiện, và từ cái sự thân thiện tạo nên cái sự kính mến, quý trọng, và từ cái sự quý trọng đó mới có sự thân cận để học hỏi và dìu dắt lẫn nhau để gắn bó tiến độ trên con đường tu tập được. Thì như vậy chúng tôi nói trên cái phạm vi của một ngôi chùa, rồi từ đó mới nhân rộng ra từ một tăng đoàn, thì nó cũng có thể là dựa vào sáu pháp này, tức là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, giới hòa và kiến hòa đó. Cả sáu cái điều này nếu kết hợp một cách chặt chẽ và biết hành trì đó, thì tạo nên cái sự gắn bó rất là lớn, cũng như là sự hương thịnh. Thì qua cái bài học hôm nay đó, chúng tôi có vài cái ý để chia sẻ đến quý vị là như vậy. mặc dù là cái bài này rất là rộng quý vị, giảng thì rất là dễ hiểu nhưng mà rất là rộng, những cái đâu phải là chỉ nhiều vậy, nhưng mà chúng tôi chỉ gói gọn ở trong cái vai trò trong tăng đoàn, cái môi trường hoàn cảnh ở trong cái giới tu hành, nhưng mà chỉ chúng ta ứng dụng rộng rộng xa ra nữa thì rất là có lợi. Cho nên chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin dâng phần phước này đến chư Tôn Đức. Con mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến với chư Tôn Nữ, với Phật tử mình cho quý vị được an vui tiến hóa trên con đường tu tập của mình. Chính xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp long thần. Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, các ngài hộ trì chánh pháp được bền lâu, chư tăng được an vui, Phật tử được an lạc. Bây giờ chúng tôi xin được phép xuống mic.
Sa đố lần hai, cảm ơn chúng ta Phật Tân đã dạy cho cái bài học hôm nay. Và hôm nay thì đại đức có tính là đi tưa cho mình mệt, bây giờ mệt thì nghỉ tập. Mình thay thế và nhảy nhiều liên tiếp của chúng ta thảo luận. Và hôm nay thì đã tìm tòa đề tiêu, đã tâm, đã tìm quyền. Và đó được bốn cái vị dẫn tư. Có thể hỏi từng tòa đề tiêu một câu và hỏi để từ tiền một câu, để như tăng khi thảo luận xong sẽ hỏi trở lại. Dạ, con không biết từng tòa đề tiêu có ở trước mắt trước máy hay không, mà nếu có thì con sẽ dùng đọc giả có khi ở từng tòa. Ở trong sáu cái tháp này đó thì nói về cái thân nghiệp và từ, khẩu nghiệp từ và ý nghiệp từ, các cái đồ vật được chia và bị này có cái giới luật để có cái chánh tri kiến. Thì theo Phật xin cho con hỏi, bình thường thì một cái sáu cái tháp này có thể làm thành một vị trưởng lão, hay là vị trưởng lão thì còn thêm những cái tháp nào khác? Con xin thỉnh thượng tọa để chia thảo luận cho cái câu thảo luận số một này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xin bố vị có nghe được tiếng tôi nói không? Nếu quý vị nghe được thì chúng tôi tiếp tục cuộc trình bày. Dạ, xin thưa quý vị. Ở đây chỉ thích thưa quý vị, khi mà nói đến sáu pháp của tính sát ni giác, pháp này nó không có liên quan gì đến vị trưởng lão hết. Để chúc cho tất cả những thành viên ở trong một cái hội chúng dân Đức Thế Tôn và giảng về sắc pháp sắc này giác thầm mắt này đã vì vua Ajatasattu vừa thế có ý định là xâm lăng xứ Vô Chi, rồi vua ác thế cứ hai vị đại thần đi đến đại lễ Phật và Hình như là để dò hỏi ý kiến của Đức Phật như thế nào. Một vị Phật thì Ngài có tâm từ bi với tất cả chúng sanh, cho nên Ngài không phải là một vị giống như là một tôn sư cho một vị vua trong một quốc độ nào. Nghe thì đại thần trình bày cái ý định của vua sẽ thấy như vậy. Đức Thế Tôn này không có trả lời là được hay là không được. Và lúc đó Đức Thế Tôn này mới hỏi Tôn giả Nên Ra: về sáu pháp mà dân sư có chi, sáu pháp có thối của dân sư có chi, khi Đức Thế Tôn này hỏi từng điều Tôn giả Nhân Đa và Đức Thế Tôn cũng có nghe thấy dân chúng sư có chi có mà pháp ấy, và Đức Thế Tôn bảo rằng: này A Nhân Đa, nếu dân chúng sư có chi có đủ sáu pháp có thối đó thì sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Nhất là cái sự hòa hợp gọt kết với nhau, thì khi đó hai vị quan đại thần hiểu ý Đức Thế Tôn, đánh lễ Ngài và trở về tôn lại vua A Xà Thế. A Xà Thế biết rằng Đức Thế Tôn không có tác động tới cái việc cứng binh đi sắp lăng nước người ta, vua mới dừng lại. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn nhân cái cơ hội này mà Ngài, nhân cái cơ hội mà dân chúng sư bất chi có đủ sáu cái pháp hưng thịnh không bị suy giảm, Đức Thế Tôn là mới giảng, Ngài mới dạy các vị theo một số pháp làm cho tăng chúng cường thịnh không bị suy giảm, trong đó có sáu cái pháp ở sáu ni giác thầm mát, tức là sáu pháp hòa kính. Khi mà chư tăng sống chung với nhau, các vị có mỗi một vị đều có thân nghiệp từ với nhau, có khẩu nghiệp từ và ý nghiệp từ, lợi lộc phát sanh phân chia đều nhau thành tựu nhất một thánh, thành tựu chi phí của thánh. Nếu vị nào cũng vậy thì làm cho tăng chúng sự được từ thành công bị suy giảm. Thì đây là sáu cái pháp mà mỗi một thành viên trong hội chúng đều phải có, không phải riêng về vị trúc lão. Ở đây cái pháp được gọi là thiên tham mắt, tức là pháp của vị trúc lão, Đức Phật này có thiết viên. Ở trong tăng chi bộ kinh pháp của chi, Đức Phật này có dạy về 10 cái pháp của bậc trưởng lão chia ra thăm mắt, tức là đức tính của một vị tỳ kheo cao hạ, hạ kính. Một là dài dặn kinh nghiệm rất tay lưu, hai là có giới hạnh sila qua, ba là đa văn của cái chiếc tô, bốn là thuộc lòng dưới bổn xoa cái tác tập tiếng mốt khô, năm là rừng rẽ vì từ việc hòa giải các vụ tranh trộm khởi nhân ở thi cật nhát, thì số ba nhát ngu bất mắt quốc lộ, sáu là cầu tiến giáo pháp thầm ca mô, bảy là sống tri túc, tám là lịch sự tế nhị, chín là đắc thiện định, mười là chứng đạt bản chú vô lậu tâm giải thoát, tự giải thoát. Đó là 10 pháp của vị trưởng lão thời Đức Phật một vị trưởng lão phải có nhiều người đức tánh đó. Thì do vậy cho nên ở đây trong câu hỏi của thượng tọa Pháp Năng thì chúng tôi xin thưa rằng không những vị trưởng lão sống trong một hội chúng phải có sáu cái pháp sarnaya tham ái này, sáu pháp quả tiếp này, mà kể luôn cả những vị ở trong chùa, từ cái vị sa di cho đến vị tân tỳ kheo hay trung tọa tỳ kheo, trưởng lão tỳ kheo, mỗi vị đều có sáu pháp đó thì mới đem đến sự hưng thịnh tăng chúng không bị suy giảm, đem lại sự cường thịnh. Còn thời các vị sống chung với nhau có sáu pháp này rồi thì các vị mới sống với cái sự hòa hợp nhau được. Chứ mà nếu như vị trưởng lão có mà các vị kia không có thì như vậy trong tăng chúng chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng là như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Xin cung kính thượng tọa Pháp Đăng trở lại.
Xin chào thú. Chúng con tiền chúng ta thầy sư đã thảo luận về câu số 1 và gọi ra cái pháp này. Thì không biết được Đức Thầy Quyền bây giờ Đức có nghe được rõ không? Đức có nghe tốt không? Biết cái chuyện thứ hai của thượng tọa Thầy Quyền không biết có nghe tốt không? Có lẽ là thượng tọa Thầy Quyền nghe tốt rồi nên giơ tay. Thì đòi xin hỏi thượng tọa Thầy Quyền là ở trong cái sáu cái pháp này đó, Đức Phật này dạy là để đoàn kết. Như vậy thì ngoài sáu cái pháp này thì gần như là mình thấy sống như vậy là đã là hòa kính và đã tạo ra được cái sự hài hòa ở trong cái hội chúng. Nhưng mà nếu mà cái mỗi vị đó mà thực hành được như vậy thì mang lại cái kết quả thôi. Nhưng mà nếu mà cái điều này có giống như là những cái điều này Đức Phật ngày nói ra những cái pháp này đó, nó có giống như là những cái học giới mà cái vị tỳ khưu phải thọ trì không? Thường mình thấy rằng cái vị tỳ khưu thì thọ trì đến 227 điều, mà ở trong đây thì mình thấy có sáu cái pháp hòa kính này. Thì theo như tình trạng điều tiền đó thì mình nếu mình thực hành theo sáu cái pháp hòa kính này mà mình học sáu pháp hòa kính này, hay là mình phải hiểu được đó là cái học giới 227 điều đó, thì nó có mang lại những cái điều ở trong cái sáu pháp hòa kính này có phải vậy không? Tỉnh thượng tọa Thầy Quyền chia sẻ cho cái câu hỏi này. Sau khi thượng tọa Thầy Quyền hỏi xong rồi, thượng tọa sẽ có thể cầm nít để đặt câu hỏi.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Bổn Thầy, dạ xin kính nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca. Cảm ơn công chúa cùng đại chúng. Thành kính đến lễ đến Đức Phật, Đức Phật Đức Tăng, kính con kính lễ đến sư phụ Thích Chiêu, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Hương cùng chư tăng đang hiện diện, xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. kính thưa thượng tọa Pháp Tăng, quả thật chân năng quả thật thì nếu mà để chúng ta xác định nó là một cái học giới thì nó không phải là một cái học giới, mà nó là một cái điều mà có thể nói rằng là một cái sự hỗ trợ hết sức là to lớn. Bởi vì những cái học giới đó thì xem như là xung quanh nó thuộc về cái nội phần của chúng ta cần phải thọ trì để cho được tập sạch tâm nghiệp của chính mình. Cái đó là chỉ là một cái cá nhân của chúng ta, chúng ta thụ giới, chúng ta thọ giới, chúng ta tuân thủ giới lực. Nhưng ngược lại ở đây còn cái sự sinh hoạt đối với người, ở đó chính là cái cá thể. Khi chúng ta giữ giới thì nó thuộc về cái cá thể của chính chúng ta. Còn ở đây sáu pháp này, sáu cái pháp gọi là sáu cái pháp sáu hòa kính pháp hay là sáu pháp lục hòa, thì ở đó nó chính là một, nó lên một cái sự cư xử đối với người. Mình thọ giới tức là mình gìn giữ, mình xử lý theo cái cư xử của mình, cái của mình cần phải làm như vậy và phải tuyệt đối như vậy. Nó thuộc về cái nội tâm của chúng ta ở bên trong, nhưng được ở bên ngoài nó còn là một sự sinh hoạt, nó còn là một cái sự quần tụ của đại chúng. Thì ngày thì chúng sinh dầu cho tu tập hay là không tu tập thì cái đời sống của một người tu hay là một người con người, nó đều có cái sự sinh hoạt chan hòa với nhau, phải nhìn, phải thấy, phải nghe, phải sinh hoạt, phải ăn, phải uống, phải nếm, phải đụng, vân vân. Mà nếu như chúng ta không có một cái không có một cái pháp mà để chúng ta xử lý, chúng ta cư xử, thì điều đó nó sẽ là mất đi một cái đẹp, mất đi một cái tốt. Mà cái đẹp cái tốt này đó chính là cái gì? Để cho thấy được một cái sức mạnh, một cái lực của tăng đoàn. Ở đây chính là tăng đoàn. Từ lời ăn tiếng nói, từ cái bánh củ khoai, những lớn với nhỏ của vật dụng, của tứ sự, đều sẽ là chan hòa đồng nhau. Mà cái sự chan hòa đó nó thể hiện một cái tình đạo rất là lớn. Đó tức là cùng vui cộng khổ với nhau, vui cùng vui và khổ cùng khổ. Chúng ta nói theo cái xã hội. Còn ở trong tinh thần của chư tăng, tức là ở đó luôn luôn sẽ thể hiện một cái cùng để giữ một cái điều vui vẻ, một cái điều tốt đẹp. Bởi nội chỉ chúng ta thấy, nếu với cái sự trái ý nghịch lòng, chúng ta không có phẫn nộ đối với các bậc đồng phẩm hạnh. Mà nếu như phẫn nộ đối với các bậc đồng phẩm hạnh, thời sự phần tai hại vô cùng. Và nếu như chúng ta tạo một cái pháp mà thực hiện theo cái pháp sáu hòa kính này, thì nó được cái gì? Một cái thì nó sẽ tai hại, một cái được tác dụng. Từ lời ăn tiếng nói, từ việc làm cho tới suy nghĩ đồng nhất, thì có cái gì còn tuyệt vời là khi hai người đã thống nhất như vậy, đã có cái đồng nhất quyết như vậy, đồng một cái kiến như vậy, thì chúng ta thấy rất là tốt đẹp rồi. Rồi đến ba người, đến bốn người, đến năm người, và chúng ta thấy cuối cùng nó là một cái điều tốt đẹp. Ở trong cái tăng đoàn á, nó có một cái sự thống nhất của chư tăng, đó cũng là một cái điều hết sức tốt đẹp. Khi tăng sự khởi sanh lên, có một duyên cớ, có một tăng sự gì là các cái lễ hội, các cái lễ thọ y, hay là các cái lễ mà thọ cụ túc giới, hay là các cái tăng sự mà can gián để xử tội vân vân, và để hành phạt các vị. Thì ở đó khi mà tăng biểu quyết, thì tăng biểu quyết ở đó cũng nói lên một cái sự thân hòa, khẩu hòa và ý hòa hết sức là to lớn. Mà khi tăng đã quyết thì việc đó đã được thông qua, thì xem như là nếu như ai cãi lại, nếu như ai không thực hiện lại, thì xem như người đó chống lại tăng, chống lại cái lệnh của tăng, hay là cái sự hiệp nhất, cái sự hòa hợp, của cái sự đoàn kết của tăng. Thì chống lại cái sự hòa hợp đoàn kết của tăng thì người này hết sức là đau khổ ở trong tương lai. Và khi chúng ta thấy mọi việc gì cũng vậy, là luôn luôn vị kinh sư hỏi rằng những điều đó, đây là những cái giới luật thì nói lên, hay là làm lễ thọ cụ túc, hay làm lễ giao y, nay y ca thí ná này giao cho tỳ kheo ABC có đủ tiêu chuẩn về điều này điều kia, nay tăng đã quyết định nhập hạ tại chỗ đó, quyết định giao cho tỳ kheo đó, thì chưa tăng nào đồng ý thì hãy yên lặng, mà không đồng ý thì hãy nói lên. Thì khi vị kinh sư thấy không có ai có ý kiến gì, thêm như là tăng sự các thí ná đã được thành tựu, hay là upasambada cũng vậy, tức là thọ cụ túc đại giới, tức là khi mà giới đàn để sinh thọ đại giới, tức là sinh từ sa di lên tỳ kheo, thì khi mà tứ thất bạch chuyên ngôn bốn lần để bạch tăng, bốn lần để trình đến đại tăng, khi đại tăng xét thấy vị kinh sư này đã hỏi giới tử nhiều lần, hỏi rất là nhiều lần, và như thế thì xem như đã tròn đủ, và bây giờ thì phải cho phép vị này trở thành một vị tỳ kheo để gia nhập vào tăng đoàn. Thì chư tăng khi mà mỗi lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, khi mà đã biểu quyết thành tựu, thì xem như cái vị sa di đó sẽ trở thành vị tỳ kheo do tăng biểu quyết là được thành tựu. Khi nhị vị yết ma, tức là nhị vị kinh sư đã bạch trình đến tăng, thì chúng ta thấy nó để trở thành một vị tỳ kheo, hay để trở thành, để đạt được một cái mục đích gì đó, hay là để can gián xử phạt gì cũng vậy, thì lần thứ nhất trên trình tăng vị này có tội như vậy, và thời đã phạm một tội gì tội này hiện nay đề nghị tăng biểu quyết để có thể là tẩn xuất hay là hành phạt hay là cấm phòng hay là từng cái tội lớn nhỏ của vị ấy. Thì chúng ta thấy điều thể hiện một cái giá trị đoàn kết. Đức Phật ngài dạy một cái thiết lập một cái giá trị đoàn kết này, một cái giá trị hòa ái này, hòa kính này, để nhằm có một trật tự, để nhằm có một cái sự sinh hoạt nó mang tính ổn định và nó mang tính tốt đẹp. Tốt đẹp ở ngay cái gì? Ở ngay cái lực ở hiện tại. Mà ngày nào tứ chú Kuniu Pasaka Pasika tỷ kheo tỷ kheo ni thiện nam tín nữ mà có cái sự đoàn kết, có sự hài hòa, có một lòng, thì Phật pháp này sẽ lớn mạnh, Phật pháp này sẽ được trường tồn. Mà ngược lại, nếu như mà không có cái sự hài hòa, thì chắc chắn rằng Phật pháp nó sớm sẽ lụi tàn. Như chúng ta thấy Đức Phật nhiều lần đã quở trách tỳ kheo Xứ Quá Chi, nó là như thế. Bây giờ xin trả lời, cho nên vì vậy để mà xác định rồi, họ được hỏi rằng đó là một điều luật hay là một cái pháp để tu, để hỗ trợ, thì xin trả lời là pháp sát hòa kính này, đó là một sáu pháp để chúng ta xử sự, để chúng ta cư xử trong khi sinh hoạt với nhau. Và đây cũng là một trong cái gì chúng ta thấy Phật pháp khi mà có cái sự cư xử xuyên qua cái lời dạy của Phật. Và xin có đầu điều trình bày với Đại Đức qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Đăng như thế. Và tiếp theo xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng một cái điều này. Bây giờ nếu như để thể hiện được một cái sự hài hòa, bây giờ có một người đó, người ta đã làm sai, mà nếu như chúng ta không có một hành động, chẳng hạn như là nếu chúng ta sử dụng thân hòa, khẩu hòa, ý hòa đối với họ đó, thì họ không nghe, mà chúng ta phải có một làm căng thẳng hơn, tức là mạnh mẽ hơn. Chúng ta tạm xài cái từ tức là hơi bạo lực hơn một chút xíu, thì họ sẽ nghe, họ sẽ sợ. Thì như chúng ta nhớ rằng trong cái dân Việt chúng ta có một câu tức là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thì cái tinh thần này nó có đúng với cái sáu hòa kính hay không? Bởi vì nếu như quả thật thì để làm được tốt đẹp thì chúng ta phải nói thẳng họ, phải nói họ, phải nói cương quyết và phải nói dứt khoát, chứ không thể nói một cách nhẹ nhàng và vừa nói nhẹ nhàng hay là chúng ta nói bằng cách tức là ái ngữ đối với họ được, mà chúng ta phải có những lúc chúng ta phải gầm lên. Thì như vậy thì cái gầm đó nó vẫn đưa đến cái tốt đẹp. Thì như thế thì nó có đi ngược lại cái giá trị mà ái kính, cái giá trị hài hòa, hay là nhờ chính tại sao mà không nói nhẹ nhàng thì nó đưa đến đoàn kết, mà nhiều khi nói như vậy mà họ sợ để họ được tốt đẹp. Ý muốn hỏi như vậy đó, thì kính cũng thỉnh để được nghe thưa Pháp Đăng Quang Hỷ trả lời cho câu hỏi này, và sau đó kính thượng tọa đúc kết cái chương trình để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay, và kính cũng thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Thầy Nhã, nam mô Phật Nam Định Đại Đức Tam Bảo, nam mô Đại Thế Tôn Thượng Tọa. Ở trong câu hỏi của Thượng Tọa thiền thì nếu mà mình nó phải là một cái người mình sống ở trong cái giáo hội đoàn đông người thì có nhiều người họ bướng bỉnh, họ ngang tàn, mình không thể nào dùng cái thân nghiệp từ hay khẩu nghiệp từ, mà mình có thể dùng theo luật là mình hành tạc họ. Thì giống như bây giờ nói như là tôn giả Chánh Đá, mà khi mà người Kim Tăng phải hành tạc là không có vị nào nói chuyện với tôn giả Chánh Đá với một cái phạm đàn. Và lúc bây giờ Kim Tăng thực thi cái điều đó là tất cả những cái vị tu hành không có ai nói chuyện với tôn giả Chánh Đá, đó là một cái hành tạc rất là kinh khủng. Mà khi mà tôn giả Chánh Đá nghe nghe như vậy thì cái từ tâm của Chư Tăng khi mà một cái người mà phạm tội đó thì chúng ta thấy đối vua Chúa mà khi mà bất kính đối với Chư Tăng thì Chư Tăng ốc bác, cái hành động ốc bác thì chúng ta thấy nó không có hung tàn bạo ngược, nhưng mà ngược lại đó nó có một cái tác động là vua Chúa hay là những người nào đó ở trong gần vua Chúa biết rằng vua Chúa làm như vậy là không có phù hợp với cái nền tảng đạo đức, nên đức vua phải đi sám hối Chư Tăng. Thì chúng ta thấy cũng có những cái người cư sĩ thì Đức Phật ngày cũng dạy những người cư sĩ mà làm những cái điều bất kính với Chư Tăng thì Chư Tăng cũng có thể đi ngang nhà phúc bát. Phúc bát là một cái hành động hành phạt đối với cái người đó là Chư Tăng hành phạt. Còn đối với những cái vị mà ở trong cái hàng ngũ xuất gia đó thì cũng có hành phạt. Có hành phạt nghĩa là Chư Tăng tuyên ngôn thực hành cái điều đó đối với cái vị thị khu đó. Thì cái vị thị khu đó phải thực thi cái điều đó để được Chư Tăng gọi là thương tưởng và thấy được cái sự sống mà đúng theo pháp luật, đúng theo cái phạm hạnh. Thì chúng ta thấy ở trong cái luật đó thì nó có những điều như thế này. Chúng ta đừng nghĩ rằng như là chúng ta biết người nói như vậy, nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng có một vị nào đó mà lớn hơn để thấy những vị khu kia mà phạm tội mà lấy cây lấy đồ đánh đập mà la hét không có. Chúng ta đừng có hiểu như bên thiền tông mà khai thị khai ngộ đó, họ dùng cái cây hay là cái cục đá gì hay cái cây gì họ đập lên rồi cái người đó khai ngộ. Nó không phải vậy, nó không phải ở trong cái ý của thiền tòa quyền hỏi là không phải như vậy. Mà thiền tòa nói rằng giống như là một cái hành phạt của hành phạt, nghĩa là gọi là tất cả Chư Tăng hành phạt cái gì đó, hành phạt gì đó. Nên quý vị thấy ở trong cái giới luật của Đức Phật thì cũng có nhiều cái vị bị cô mà khi phạm một cái tội đó là bị Chư Tăng nghĩa là cách ly, không cho, rồi không có người Phật tử nào mà dân đồ ăn hết, mà giống như là cuộn cái đồ ăn mà quăng vào ấy, quăng vô cho ăn thôi chứ không có ai dân cúng hết. Thì chúng ta thấy là cái hành động đó nó tương đối nó cũng là một cái hành động mà vì đó đã vi phạm một cái điều mà làm giảm cái lòng tin của người thiện tính, hoặc là những người thiện tính chưa có lòng tin thì không có tin, hoặc là để tăng cường những cái người ác xấu đó, thì khi Tăng thấy như vậy thì Tăng phải thành tạc cái gì đó để cho những người chưa tin có lòng tin, để cho pháp luật nó tồn tại lâu dài, cho những cái vị mà tu hành đó, tốt đẹp đó, được cái sự an vui để khai trừ hay là ngăn chặn những cái vị tu xấu xa. Thì nó có những cái điều mà phải hành tạc cái vị đó. Mà khi vị đó biết được rồi, vị đã biết mình có tội rồi, khi mà Chư Tăng đã lực cũng rất là nhiều những câu chuyện mà những vị bị cô mà đi nói với những vị bị cô đó, các ngài là những cái người học rộng hiểu nhiều, các ngài là cái nghĩa là những người mà sống có giới hạnh, sống được nhiều người thương tưởng, mà những cái vị đó nói các ngài như vậy, các ngài hãy nói và con sẽ ủng hộ các ngài. Thì chúng ta cũng thấy có những cái câu chuyện trong lực rất là nhiều, và khi những vị bị cô mà đi gọi là những gì chúng ta gọi là gây rối vậy đó. Cũng như là chúng ta coi trong chuyện phong thần mà thanh công báo là đi chỗ này đâm Phật, chỗ kia đâm Phật, rồi để các cái vị đó mà đấu đá lẫn nhau rồi mà rơi vào phong thần vậy đó. Thì trong lực thì cô đó cũng có những vị thì cô đó đi nói vị này nói vị kia, nói qua nói lại cho những vị thì cô, những vị cô bất hòa lẫn nhau. Thì khi mà Chư Tăng biết như vậy đó thì Chư Tăng sẽ hành phạt cái vị thì cô đó. Mà bình thường chúng ta thấy những câu chuyện luôn cả lực mà nói chúng ta nghe nói như là ngài thì cũng đắc bá là một vị A La Hán đứng ra phân tác cho Chư Tăng chỗ ngụ và bậc thực đó, thì những vị thì cô không chí cá đó nói chăm chích nói chăm chích mà nói ngài giống như loài này, giống như loài dê, loài này kia nọ, giống như cái vật này vật kia gì đó, mà vị này là vị A La Hán. Thì lúc đó thì cô biết được cái chuyện đó cũng phải hành phạt cái nhóm thì cô mới trá này. Thì chúng ta thấy rằng á, trong cái pháp luật của Đức Phật đó, thì tuy rằng ta đã pháp hòa tính này đó là Chư Tăng hành phạt vì cái lợi ích cho người đó, vì ngăn chặn cái hành động, cái thói quen mà chúng ta gọi là nhiều đời nhiều kiếp mình ưa đi ưa đi chính diện á, mình ưa chính diện và mình sống trong chùa rồi mình vẫn còn thích đi chính diện như vậy, nên có những lúc như vậy đó chư tăng cũng phải hành phạt mình là mình phải đi sám hối, đi xin lỗi và mình phải sống thực thi những cái điều mà chư tăng hành phạt để rồi được mình thể hiện, chư tăng thấy mình thể hiện cái sự mà gọi là hối quá thừa lỗi rồi, chư tăng sẽ chấp nhận cho mình trở thành cái vị thiền khu đó rồi. Nếu không thì mình bị hành phạt trong cái thời gian đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái pháp luật hòa đó, khi rằng nói về thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, lợi hòa, kiến hòa, thì chư tăng nó là phải có, nhưng mà không phải có với cái tính cách là không có cái phương pháp để răn đe những người mà họ gây rối, không phải có. Ở trong luật thì nó cũng vẫn có những cái điều mà gọi là những cái vị luật sư thông luật đó, thì những vị này sẽ tuyên bố khi những vị thiền khu gây rối trong tăng đoàn thì sẽ bị hành phạt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, bởi Đức Phật nói rằng có nhiều người tu đó, mà Đức Phật ngài chỉ nói về thiên giới, nói về những pháp tốt thì người này tu tập được. Nhưng mà có những vị thiền khu đó là Đức Phật phải nói những cái pháp vừa tốt vừa xấu, có nghĩa là những cái pháp hành tâm nghiệp ở trời thì những cái pháp hành rơi vào địa ngục, để cho người đó thấy rằng những cái sở hành như vậy nó sẽ rơi vào địa ngục mình chịu khổ. Nên quý vị này thấy cái đó mà sợ, không dám mà hành động càng quấy, không dám gây rối trong giáo hội. Thì chúng ta thấy Đức Phật là vị đạo sư này nói là như vậy. Có nhiều cái cách mà Đức Phật này nói rằng, nhiều khi này nói những cái lời mềm mỏng, người nói những cái lời cứng rắn, nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Ngày hoặc là có nhiều cái ngày bỏ luôn. Thì ở trong luật của Bậc Thánh là có một cái điều là chư tăng mà bỏ luôn đó, có nghĩa là không còn dạy người đó nữa. Và ở trong luật cũng có nói rằng người đó còn chút xíu lòng tin thì để cho họ trong giáo hội như vậy. Nhưng mà nếu mà khi mà họ mà phạm những cái tội mà nghiêm trọng đó, thì cũng được xuất họ, thì vẫn được xuất họ chứ không phải không. Bởi vì chư tăng có cái kiến thức nhìn xa hiểu rộng và thấy được nhiều cái điều đó. Nên trong luật pháp của Đức Phật thì có nhiều cái điều rất gọi là mình gọi là ở ngoài đời có gọi là tình lý chu toàn, vì Đức Phật là vị tình năng chính giác nên ngài biết được điều đó. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Thượng Hiền á, thì con Pháp Tăng xin trả lời như vậy. Không biết Thượng Tọa Thượng Siêu có thấy cần gì đóng góp nhớ còn, thì con xin Thượng Tọa Thượng Siêu đóng góp thêm. Nếu không còn á, thì con xin bữa hôm nay á, thì không biết mình có bản tin hay không. Không biết bữa nay có bản tin hay không, quên hỏi quý vị bữa nay mình có bản tin hay không. Dạ có hả? Thì quý vị đưa lên, thì còn có mấy phút nữa thôi. Thì bản tin Phật giáo 3174 do Thích Như Quang dịch là cuộc đấu tranh vì Đức Phật. Cái bản tin này cũng rất là đặc biệt. Do Huynh Vô Kỳ trình bày, mời Huynh Vô Kỳ đọc bản tin này.
Nam mô Bụt Đề, nam mô Thầm Lợi, nam mô Sơn Khề. Kính lễ tri tôn đức của tăng ni, kính chào quý thiện hữu trí thức trong rung. Cảm ơn Như Quỳnh. Sau đây là bản tin cuộc đấu tranh vì Đức Phật, Toronto, Canada, ngày 21 tháng 4 năm 2013, khi Chanit Maturano hướng dẫn buổi hội thảo tỉnh giác trong lãnh đạo tại hội nghị kinh tế toàn cầu vào tháng Giêng vừa qua tại Thụy Sĩ. Bà chỉ hy vọng một số khán giả khoảng 20 người là tối đa. Tôi chuẩn bị cho một hoặc hai người, bà nói. Người ta phải xếp hàng và có nhiều người bị từ chối. Hơn 70 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới đã chen chúc vào căn phòng. Nhiều người phải đứng suốt 90 phút để học hỏi kỹ thuật phát huy sự chú tâm trong sáng và lòng từ. Buổi sáng hôm sau, bà đã hướng dẫn một buổi thiền tập thu hút 40 người, 2/3 chưa bao giờ hành thiền. Kỹ thuật hành thiền liên quan đến phương pháp tu tập Phật giáo, nói về sống trong hiện tại, luôn luôn chú tâm và chấp nhận tư kiến của tha nhân mà không có sự bình phẩm. Trong cuộc nghiên cứu vào năm 1977, hành giả thiền minh sát tiên phong Chuck Canfield đã giới thiệu phương pháp này như một liệu pháp đến những người Tây Phương hay những kẻ vị kỷ, những người theo chủ nghĩa hưởng lạc, trốn chạy sự bất mãn và tầm cầu sự hỷ lạc từ những đối tượng bên ngoài là những đối tượng hoàn toàn bất tội ý và phù du. Sự tỉnh giác được du nhập vào y khoa trong thập niên 1980 khi phương pháp này được chứng minh là đã giảm những cơn đau và sự căng thẳng. Kể từ khi ấy, sự tỉnh giác được xem là phương thuốc trị bách bệnh giúp trẻ em kém chú ý. Bệnh sĩ với sự căng thẳng được hồi phục và ngày nay những giám đốc điều hành báo Fortune 500 cũng tham gia. Trong tài liệu sắp phát hành của Paul Harrison, bộ phim mang tên Tỉnh giác, nhà tâm lý học Ray Claxton đã đúc kết những ưu điểm qua ngôn ngữ kinh doanh là đứng trong phương diện cơ bản nhất, sự tỉnh giác giúp chúng ta tách giá trị của tiền tài ra khỏi đời sống. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con kính thỉnh sư trả lại điều hành diễn đạt. Kính mời sư.
Dạ, tôi cũng lần hai. Dạ, cảm ơn các bạn tin được dịch và cái tiền qua của Nhân Ngọc Đình Dục Phi. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe đại đức giảng sư Pháp Tính giảng về pháp pháp cần tu tập, đó là pháp thì niệm xứ. Đó sẽ là ngày mai. Và kính thỉnh chúng ta vào tham gia thảo luận phần thảo luận mời đệ tử vào nghe pháp. Giờ này thì mời chư chúng lên tri ân tri tôn đức để kính hoàng những học hôm nay. Kính mời quý vị. Mời chị Tâm Nguyên.
Con tâm như thay mặt đội chúng trong vương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng từ mẫn giảng dạy Phật pháp ngũ nguyện cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên một hành trình tu tập hầu mong đem lòng an lạc trong đời sống và hướng đến đạo lễ cao luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có sứ công viên đặc điểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp tu, trong chánh pháp niệm một của đức từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm ngồi hướng nguyện công đức đại lợi kết duyên lành để có nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện hồn hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu. Nam mô.
Yeah. pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem